Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tái lập tương giao. Chưa rõ câu thất bại là mẹ thành công chính xác đến mức nào, nhưng rõ ràng trong cuộc sống chẳng ai thành công mãi, mà có những lúc chịu thất bại, thậm chí thất bại não nề. Thật ra thành công không có nghĩa là không hề thất bại, nhưng quan trọng là có can đảm làm lại, can đảm đứng lên đi tiếp sau cú ngã hay không. Hôm nay, chúng ta cùng học về một người lãnh đạo gia đình biết đứng lên sau thất bại, đem đến những phước hạnh cho bản thân và người khác. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 35, câu 1 đến câu 7. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng, hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dễ bọp gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ, là thành Bê-tên thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Những bài học trước cho biết là ông Gia-cốp đã đưa gia đình đến sống gần với địa phận của Hê-mô và Si-chem. Tại đây có con gái yêu quý đã bị làm nhục bởi hoàng tử xứ đó, nên các anh nàng ra tay trừ diệt như một sự báo thù. Sự kiện này khiến cả gia đình của ông Gia-cốp phải trốn chạy khỏi đó. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc hôm nay, cho biết Chúa tỏ lòng nhân từ Ngài, tiếp tục dẫn dắt gia đình ông Gia-cốp đến nơi ở bình yên và phước hạnh trong mối liên hệ với Ngài. Thứ nhất, lắng nghe tiếng Chúa. Trong suốt chương 34, chẳng thấy đề cập đến Chúa hay danh Chúa lần nào cả. Và ông Gia-cốp cứ quyết định mọi thứ theo cách lòng ông muốn, tâm trí ông nghĩ đến và định ra kế hoạch. Nếu không có biến cố nêu trên, hẳn ông đã muốn an cư lập nghiệp tại đây, dẫu rằng láng giềng khác niềm tin và cũng chẳng có lời dẫn dắt nào từ Chúa. Ông Gia-cốp thực sự quan tâm đến phúc lợi cá nhân hơn là những kinh khiếp đã đổ xuống cho dân thành Si-chem do người nhà của ông gây ra. Khi một người sai trật trong mối liên hệ với Chúa, đến đâu cũng thường mang theo tai họa hơn là phước hạnh. Thế nhưng bắt đầu chương 35 là một cảnh trạng hoàn toàn khác hẳn. Phải chăng thất bại, sự sợ hãi bị trả thù đã khiến ông nhớ lại những tháng ngày trốn chạy đầy kinh hoàng trong quá khứ? Phải chăng ông nhớ lại cuộc vật lộn khiến cuộc đời ông thay đổi? Phải chăng ông nhớ lại lòng nhân từ dung chịu của Chúa dành cho ông, ngay cả khi ông bất xứng và chẳng quan tâm đến lời phán của Ngài? Câu 1 ghi, Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng hiện ra cùng ngươi đứng lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi. Cụm từ phán cùng Gia-cốp cho thấy Chúa vẫn kiên nhẫn tiếp tục yêu thương ông Gia-cốp. Thông thường khi một người không vâng lời dẫn đến thất bại sẽ bị quả phạt, thậm chí bị cười nhạo theo kiểu đáng đời. Trong trường hợp của gia đình Gia-cốp, Chúa có thể quả phạt ông nặng nề rằng Ngài có phán dạy ông phải đưa gia đình đến chỗ đó không? Bây giờ ế chê rồi phải không? Không có lời nào khiến ông Gia-cốp phải đau đớn thêm. Nhưng ở đây có cụm từ hãy trỗi dậy. Hay bản dịch khác dịch là hãy đứng dậy đi lên Bê-tên mà lập nghiệp tại đó. Đức Chúa Trời tiếp tục quan phòng dẫn dắt ông Gia-cốp và gia đình đến nơi chốn bình yên để an cư lạc nghiệp. Đây là cách Cha trên trời đối cùng con cái Ngài. Là cha mẹ tiên kính, chúng ta học gương mẫu này trong cách giúp đỡ con cháu. Thường khi con cháu có sai phạm, lỗi lầm trong việc học hành, thất bại trong việc làm ăn, thất bại trong tình cảm, gia đình, vân vân. Cha mẹ thường bắt đầu với câu, đã bảo rồi mà không chịu nghe, nên bây giờ mới ra rông nổi, đáng đời chưa? Rồi sau đó mới hỏi thăm hay giúp đỡ. Thật ra khi con cháu chịu thất bại, tự bản thân họ cũng đau xót lắm rồi, không cần thêm bất cứ điều gì khác. Có chăng, họ cần được cảm thông, cần được bàn tay giúp đỡ đưa ra kịp thời đúng lúc để nâng họ dậy, hơn là những lời nói mang tính răn đe, giáo dục, ngay lúc họ còn ngã nằm dài. Ông Gia-cốp lắng nghe tiếng Chúa phán cùng ông, Ngài chỉ ông nơi phải đến, cũng nhắc nhở ông thiết lập mối liên hệ cùng Ngài qua việc lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Ngài xác định phải bước vào mối liên hệ quan trọng này vì Ngài đã thành tín cùng ông khi ông trốn chạy anh mình cho đến nay. Ông có gia đình đầy đủ, tài vật dồi dào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thành tín. Ông cần kinh nghiệm Ngài là Đức Chúa Trời thành tín dù ông bất trung. Dù có lúc ông chẳng quan tâm đến sự chăm sóc của Ngài, dù có lúc ông thích gì làm nấy chẳng cần lắng nghe tiếng Ngài, thì Ngài vẫn đối cùng ông theo sự thành tín của Ngài. Sự thành tín Chúa không thay đổi dù mọi sự luôn thay đổi. Như bài Thánh ca số 43, Thánh Chúa thành tín dường nào, Thánh Chúa thành tín biết bao. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn được kinh nghiệm sự thành tín của Ngài. Tạ ơn Chúa. Thứ hai, cùng nhau thực hiện mạng lệnh Chúa. Câu hai cho biết, sau khi lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình, ông Gia-cốp ngay lập tức nói cùng vợ con phải loại bỏ khỏi gia đình những tượng thần ngoại bang, chuẩn bị tâm trí, tấm lòng thanh sạch, thay y phục tươm tất để sẵn sàng bước vào sự thờ phượng Chúa. Điều này hàm ý để bước vào sự thờ phượng Chúa, cần có sự thay đổi triệt để từ tâm trí, tấm lòng cho đến cả vẻ bên ngoài nữa. Thử đặt mình vào vị trí lãnh đạo gia đình của ông Gia-cốp. Phải chăng lâu nay ông biết trong nhà vẫn lưu giữ những tượng thần ngoại bang mà chẳng hề quan tâm loại bỏ? Bấy lâu nay ông cứ để mặc họ trong tình trạng lòng trí không thanh sạch mà không thật sự muốn họ được đổi thay. Phải chăng ông nghĩ rằng bản thân ông đã được Chúa đụng đến tại Phê-ni-ên nên có đủ tư cách đại diện cho cả gia đình đông đảo để ra mắt Chúa, còn người nhà chỉ cần ăn theo là được? Dù quá khứ như thế nào, thì giờ này, ông đã nhận ra vấn đề quan trọng là mỗi người trong nhà phải thật sự quan tâm đến mối liên hệ với Chúa cách cá nhân. Mỗi người phải chuẩn bị mình cách cẩn thận, tâm trí, tấm lòng, thân thể đều cần phải được thanh sạch để cùng ông bước vào sự hiện diện của Chúa. Ông cũng mạnh mẽ tuyên bố cho cả nhà, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Theo câu 3, qua lời này, chúng ta nhận ra tinh thần vâng phục của ông Gia-cốp khi đón nhận tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ông cũng nói với gia đình những gì Chúa đã làm cho ông. Thái độ xác quyết của ông khiến cả nhà hưởng ứng cách nhiệt thành. Họ giao nộp không chỉ các tượng thần đã cất giữ bấy lâu, luôn cả những vòng đeo nơi tai. Ngày xưa những món này không chỉ là nữ trang mà còn là biểu tượng của niềm tin. Nên việc họ giao nộp để ông Gia-cốp đem chôn dưới gốc cây gần thành Si-chem là một thái độ vô cùng dứt khoát. Lìa khỏi quá khứ liên quan đến thần tượng, lìa khỏi chỗ ở liên quan đến người đã gây sỉ nhục đến tiêu chuẩn của dân sự Chúa. Khi họ cùng nhau thực hiện mạng lệnh Chúa, thì họ khởi hành di chuyển theo hướng đi về Bê-tên. Chúa bảo vệ họ bằng cách khiến cho dân tại đó không truy đuổi họ được. Theo câu 5, khi đến Bê-tên, ông Gia-cốp thực hiện ngay việc lập nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Theo câu 7, bài học này giúp chúng ta nhận ra khi một người lãnh đạo gia đình lắng nghe tiếng Chúa, thực hiện điều Chúa phán dạy, thì giúp mỗi người trong gia đình kinh nghiệm Chúa cách cá nhân. Khi mối liên hệ với Chúa thông suốt, thì đồng thời mối liên hệ với nhau trở nên thuận thảo. Cả nhà đồng lòng bước vào sự thờ phượng Chúa, ai nấy cùng kinh nghiệm sự dẫn dắt bảo vệ sự thành tín của Ngài. Là cha mẹ, chúng ta cần phải thực sự lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày. Trung tín bắt đầu mỗi ngày với Chúa và lời Ngài. Lãnh đạo gia đình mà không trước nhất có lời Chúa mỗi ngày cho bản thân, thì làm cách nào để giúp đỡ người khác đây? Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải cam kết thực hành những gì đã được Chúa dạy mỗi ngày. Nếu không có lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ lãnh đạo gia đình dựa trên tiêu chuẩn nào đây? Là người trẻ trong gia đình, con cháu cần trung tín cầu thay cho cha mẹ, ông bà, để họ được sống trong mối liên hệ với Chúa và lời Ngài. Chúng ta có nhận ra tình trạng của mỗi người trong nhà đang như thế nào với Chúa không? Đừng chỉ đòi hỏi hay mong đợi mà thôi, nhưng hãy tích cực cùng nhau, mỗi người chung tay góp sức để đưa gia đình bước vào mối liên hệ đầy phước hạnh với Chúa bằng cách giữ tấm lòng, tâm trí, thân thể được thanh sạch, xa khỏi những tượng thần đang đầy dẫy chung quanh. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 3-11, cần dứt khỏi những sai trật đó để tiến vào mối tương giao với Đức Chúa Trời thành tín, đấng chăm sóc yêu thương chúng ta luôn luôn. Trân trọng kính chào quý thính giả. Yeah.